Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần và ngày cuối cùng của năm cũ thật là nhiều sức khỏe để chúng ta sắp sửa đón một năm mới. Chỉ còn thôi chưa tới 4 tiếng đồng hồ nữa, chương trình Luật Pháp Di Chú với Luật Sư Nguyễn Kim Phượng mỗi thứ 2 đến thứ 6 thường đó, buổi sáng 8 giờ rưỡi tới 9 giờ là chương trình trực tiếp, còn buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay là ngày cuối năm cho nên luật sư sẽ có một đôi lời tâm tình với quý thính giả và luật sẽ gửi đến quý thính giả một bài viết. Cho nên Khánh Thi mời quý thính giả cùng nghe lời tâm tình của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc nào trong những ngày sắp tới, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cần thêm thời giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình đó, cứ việc nhấc điện thoại lên gọi cho văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ trở lại cuối cùng của năm 2019, sắp sửa bước qua năm Canh Tý, chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi luật sư nhà. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần và ngày cuối năm thật là nhiều sức khỏe, luôn được bình an sang một năm mới, mọi việc đều được may mắn hết, hạnh phúc nữa. Chào luật sư ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi và thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Đúng vậy, chúng ta ít hơn 24 tiếng đồng hồ nữa rồi để chúng ta bước vào một năm mới. Xin kính thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối của năm âm lịch. Tôi xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc. Bài viết có tựa đề Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Tết là một ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt. Tết là ngày lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật, cỏ cây. Người ta gọi những ngày đầu năm của một năm mới, khởi đầu vào tuần trăng mới, mở đầu cho một mùa xuân mới, là tiết nguyên đán, có nghĩa là những buổi rạng đông của sự khởi đầu. Việt Nam từ buổi khai thiên lập địa đã tiềm tàng những giá trị nhân văn thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ qua bốn mùa xuân hạ thu đông và quan niệm ơn trời mưa nắng phải thì chân chất của người nông dân cày cấy ở Việt Nam. Tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ tri ân tổ tiên, nguồn cội, giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý và tình nghĩa xóm làng. Và vì thế, sáng hôm mùng 1 là một buổi sáng linh thiêng nhất, là sự khởi đầu cho những sự kiện tốt lành của các tháng âm lịch tiếp theo. Chẳng có một biến cố nào đang xảy ra trên thế giới có thể cướp đi những giây phút long trọng này. Từ kẻ nghèo nhất cũng như người giàu nhất đều có một niềm vui và sự thỏa mãn được ăn Tết một cách xứng đáng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu chúng ta không tiếp tục chuyển tiếp tất cả các truyền thống cổ còn được tôn trọng, thì chúng ta sẽ không còn có những ngày tháng đầu năm của một năm âm lịch long trọng như những ngày sắp tới. Tết là lúc gia đình họp mặt đông đủ, con cái, cháu chắt đi làm, đi học ở xa đều cần phải trở về sum họp với gia đình, cùng nhau nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhất là nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta. Sự kính trọng, lòng thương nhớ phải được thể hiện không chỉ trong những ngày đầu năm, mà còn là luôn luôn chúng ta phải thể hiện sự hiếu thảo. Hiếu thảo với cha mẹ là những bài học đầu đời chúng ta được dạy bảo, một phong tục đã được lưu truyền qua bao thế kỷ, qua bao đời người. Kính thưa quý vị, lòng hiếu thảo của chúng ta đối với tổ tiên, ông bà như thế nào? Bài học đầu đời về lòng hiếu thảo đã cho chúng ta những câu thơ mà chúng ta, nếu đã là một người Việt Nam, phải học thuộc lòng. uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ấy thế mà hai câu thơ này ngày hôm nay đã không còn là điểm tựa cho thế hệ mai sau dựa vào, để hai chữ hiếu thảo đâm rễ chảy tận vào tâm khảm của chúng ta, của con em chúng ta, là một việc chúng ta có bổn phận phải chuyển vận qua nhiều thế hệ trên đất nước lưu vong này. Với tuổi đời ngày càng cao, tôi đã không thể không được nghe, không được biết đến những câu chuyện, những câu ca dao nói về lòng hiếu thảo, nhất là khi những mẫu chuyện này nói đến tình mẫu tử. Mẹ già như chuối ba hương, như sơ nếp mật, như đường mía lau. Chúng ta đã nghe khá nhiều những thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, nhà văn viết lên những bài ca ngợi tình mẫu tử. Như nhạc sĩ Ivan đã để lại cho chúng ta đời đời một bản nhạc lòng mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào. Thật vậy, mẹ là ánh sáng soi đường cho con đi trong đêm tối. Mẹ là vầng trăng đưa con về bến bình yên. Với nhà thơ Du Tử Lê đã viết về mẹ của ông khi hay tin mẹ ông đã ra đi. Ông đã viết một bản trường khúc Mẹ Về Biển Đông để tỏ lòng nhớ thương người mẹ đã bao năm xa cách. Trong đó, ông đã viết một đoạn mà tôi rất thích. Em đã biết tôi có những giấc mơ, thấy rõ mẹ về, đắp lại tôi, tấm chăn, vuốt lại tôi, mái tóc. Đã bao năm mất hút sau lưng, mà mẹ tôi vẫn không thể tin rằng mái tóc xanh của con bà đã bạc. Những đường kẻ dọc, ngang bừng trán tối, đôi mắt nay đã mờ, đôi mắt giờ sụp lờ nắng, mưa. Mẹ tôi hỏi, sao tóc con lại trắng, những sợi gân nào lấp ló dưới da nhăn. Tôi hỏi bà, lúc rầy người có khỏe, mẹ tôi cười. Quét trầu đỏ, đôi làn môi cắn chỉ. Bà vẫn buồn như thuở bố đi luôn. Quý vị biết không, mẹ tôi ra đi 3 ngày trước Tết 1994. Đến nay đã được 25 năm rồi. Ngày hôm sau khi mẹ tôi về cùng Chúa và mẹ Maria, tôi đã thấy rõ mẹ về. Mẹ cũng đã về với tôi, cũng đắp cho tôi tấm chăn. Bà đã vuốt mái tóc dài của tôi. Bà nhìn tôi mỉm cười trong đêm tối. Một sự ấm áp đã tràn ngập tấm thân tôi. Giờ thì tôi biết mẹ tôi đã đi thật rồi. Nhà văn Duyên Anh đã viết về mẹ. 17 tuổi ngày xưa còn bé lắm, và càng bé lắm đối với cậu học trò tỉnh lỵ lên Hà Nội học trò học như tôi. Tôi nhớ khi chiếc xe con voi của ông Lê Văn Định rồ máy, mẹ tôi vẫn vúi thêm vào tay tôi ve dầu nhị thiên đường. Tuy ở túi tôi đã có một ve và trong vali của tôi, riêng một góc xếp đầy các thứ thuốc đau bụng, cảm sốt, ho gió, dầu nhị thiên đường. Chỉ thiếu vài núm vú, sự săn sóc tỉ mỉ của mẹ tôi đủ nói rằng tôi còn bé lắm. Mẹ tôi bắt tôi mặc hai chiếc áo sơ mi giữa mùa hè, sợ đi đường trúng gió, lại gói thêm cơm nắm, giò rim. Tận giờ không được ăn bánh dọc đường, sợ mắc dịch tả. Qua phà Tân Đệ không được nhìn xuống sông, sợ say sóng. Cậu học trò tỉnh lỵ dưới mắt mẹ tôi. Thế đấy, tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ dạy, vì tôi còn bé thật, bé lắm. Chưa đủ, mẹ tôi nhờ mấy người bạn thân của tôi che chở tôi, bênh vực tôi trên đường dài những trăm cây số ngàn cùng chuyến đi trọ học. Giá xe không chuyển bánh, mẹ tôi sẽ không hết lời dặn dò. Và ông cũng ví mẹ ông như mặt trời phúc hậu, như mặt trăng hiền từ soi sáng cùng trái đất, như mưa mát mắt, như gió thổi nhẹ nhàng lùa vào hồn chúng con. Và nhà văn Đỗ Văn Trọn đã viết về mẹ, và bài viết này đã được phát trên đài radio BBC để phát thanh về Việt Nam, để thân mẫu của ông được nghe những lời thầm thì ông đã viết cho mẹ. Mẹ kính yêu, Mỗi lần nhận được thư mẹ là lòng con rộn lên một niềm vui. Con được gần mẹ hơn để nghe những lời chỉ bảo từ mẹ, để con còn đủ can đảm nghị lực chấp nhận với thời gian trong hy vọng khao khát đợi chờ ngày tháng đó. Đọc thư mẹ, con đã cố gắng dằn những cơn xúc động để đừng bật thành tiếng khóc. Từng dòng chữ của mẹ như một âm thanh tuyệt diệu êm ả đang truyền đến con những yêu thương ngọt ngào, nồng nàn tình mẫu tử. Con đang muốn quỳ dưới chân mẹ để được ôm trọn vào lòng, dạt dào yêu thương cảm nhận từ mẹ. Từng câu nói nhắc nhở, lo lắng của mẹ thấm vào lòng con một nỗi buồn tê dại, uất nghẹn dâng trào. Con cắn chặt môi để đừng khóc, nhưng nỗi xúc động làm con không thể nào ngăn được những giọt nước mắt yêu thương đang tuôn trào. Con khóc tức tưởi như một đứa trẻ thơ đang bị ai giật một miếng bánh ngon trong tay. Con muốn hét lớn và kêu gào như một con thú đang bị trúng thương, đau đớn bởi mũi tên bắn vào, nhìn sâu trong cơ thể, vết thương đang rỉ máu, nó cứ vùng vẫy để tìm sự sống. Thân mẫu của nhà văn Đỗ Văn Trọn đã từ giã cõi đời ngày 23 tháng 10 năm 2018 năm Mậu Tuất dương lịch. Kính lạy hương hồn mẹ của chúng con, ấy thế mà đã 2 năm rồi mẹ nhỉ. Mẹ tha đi để lại cho chúng con bao niềm thương nỗi nhớ. Xuân này chúng con lại không được chúc Tết mẹ. Nhớ ngày nào an nhiên của bà nội tập câu chúc Tết bà. Phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bản nhạc tình cha nghĩa mẹ của Linh Mục Nguyễn Duy đã chuyên trở 2 chữ hiếu thảo của một người con luôn nhớ về mẹ mình. Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình yêu đó quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa.
Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha.
Mẹ ơi, ngày hôm nay con đã lớn thành người, nhưng mẹ ơi, mẹ của con đâu rồi? Con chưa có cơ hội để trả ơn hiếu thảo với mẹ ơi. Hiếu thảo là hai chữ đơn giản nhưng làm được không đơn giản chút nào. Hiếu thảo phải được phát từ trong lòng của một người thì mới được phúc âm của ơn trên. Hiếu nhi bất thành vô hiếu tác vô hiếu, tức là hiếu kính với cha mẹ mà không xuất phát từ sự thành tâm là không có hiếu kính. Chữ hiếu nghĩa rất rộng, nhưng chữ hiếu là cái gốc của đức, hay bách thiện hiếu vi tiên, vì hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất và là đạo hạnh phúc của con người. Bản chất của chữ hiếu nằm ở nhân đức. Hiếu thảo với cha mẹ, với tổ tiên, tất cả đều phải phát ra từ chính trong lòng của chúng ta thì trời đất mới cảm động và sẽ được phù hộ. Nếu một người trong nội tâm khuyết thiếu nhân đức thì dù người ấy có tỏ ra hiếu kính với cha mẹ và tổ tiên như thế nào cũng không thể được coi là người có đạo hiếu chân chính. Để tôi kể cho quý vị nghe một vở kịch về đạo hiếu đã được xử bởi Bao Công để lấy lại sự công bằng cho một người mẹ vì đã nhớ thương con mà khóc đến mù mắt. Khi Bao Công biết được người con mà người mẹ này thương nhớ khóc đến mù mắt chính là vị vua đương triều, thì Bao Công đã thuật lại sự tích của người mẹ này để vua nhận lại mẹ người. Buồn thay cho người mẹ đã khóc vì con, vị vua này đã không vui mừng đi đón người mẹ ruột của mình về triều để hưởng phú quý. Nhưng chúng ta cũng không thể lên oán vị vua này một cách vội vàng, vì chính người nuôi dưỡng vị vua này trong 20 năm lại là người đã khiến cho thân mẫu sinh ra vua phải chịu bao ngàn cay đắng. Giữa công ơn sinh thành và công ơn dưỡng dục, vị vua này phải chịu nhiều sự khó khăn để có một quyết định. Mặc dù vậy, người mẹ sinh ra ông cũng không khỏi đau lòng khi Bao Công xử phạt vua vì tội bất hiếu với mẹ người. Bao Công phán giữa công đường, vương tử phạm pháp, đồng tội như dân. Có nghĩa là cho dù là vua, khi không báo hiếu cho mẹ thì cũng như bao nhiêu người khác. Khi Bao Công hỏi Công Tôn tiên sinh, người phạm tội không trả hiếu cho mẹ phải mang tội gì? Công Tôn tiên sinh nói, khi thân bất dưỡng, nhi thân bất nhẫn, ngộ thân bất nhẫn, sự thân bất hiếu. Nhưng khi Bao Công bắt đầu muốn đánh và xử phạt vua theo luật lệ, thì chính người mẹ này đã xin Bao Công tha thứ cho người con. Tình mẹ lại một lần nữa thể hiện cho thấy người mẹ luôn luôn thương yêu và tha thứ cho những người con không trả ơn hiếu nghĩa cho cha mẹ. Nuôi con lại nhỏ hai hàng, nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo. Mẹ thân gầy guộc ốm o, cả đời chắt bóp lo cho con mình. Suốt đời cha mẹ hy sinh, không than chẳng trách, lặng thinh hay cười. Khi con khỏe mẹ thảnh thơi, con đau cha khóc, tơi bời sụt gan. Sanh con mẹ khổ muôn vàn, nuôi con mẹ khổ gấp ngàn lần sanh. Công lao cha mẹ sinh thành, làm con phải nhớ, chớ đành lòng quên. Khi Đức Khổng Phu Tử nói với Tăng Tử về hiếu đạo, thì Ngài đã nói rằng, đức hạnh cao thượng tôn quý của các tiên vương đó chính là hiếu đạo. Con người đều do cha mẹ sanh, cha mẹ hao tổn tâm huyết bồi dưỡng chúng ta khôn lớn. Đến lúc chúng ta trưởng thành thì dựng vợ cả chồng cho chúng ta. Ơn đức của cha mẹ lớn như đại dương, sâu dày như sao Bắc Đẩu. Cha mẹ là căn bản của con người. Vì vậy, phụng sự cha mẹ, tận hiếu với cha mẹ là điều căn bản của con người. Các vị thánh vương ngày xưa cũng từ hiếu đạo mà định ra các giáo quy, giáo hóa dân chúng. Vì thế ngày hôm nay chúng ta đã có bao nhiêu gương hiếu đạo để chúng ta dạy bảo lại con gái của chúng ta, để chính chúng ta noi theo những gương hiếu đạo ở đời. Trong các bài kinh tục đã nói về tình mẫu tử, thì tôi tin kinh Vu Lan Bồn đã không thể không có trong tủ sách của bất cứ một Phật tử nào. Kinh này đã nói về một Kiều Liên Bồ Tát và tự trả hiếu cho mẹ. Ông đã làm cả để cha mẹ ông thoát khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân gốc gốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mông nền. Và khi Thế Tôn bảo A Nan 10 điều nói về ơn cha nghĩa mẹ, công sinh thành dưỡng dục thâm sâu, thì điều thứ ba nói về thâm ân nuôi dưỡng cực đến đâu bền vững chẳng lay. Điều thứ tư nói về ăn đắng nuốt cay để dành mùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại nói khi con ngủ ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Quý vị có thấy tình mẹ thương con đến giường nào? Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Vì vậy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đọc những điều trong bài Kinh Vu Lan Bồn cũng làm tôi phải nhớ đến 10 điều răn Đức Chúa Trời đã dạy cho tôi. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chủ Nhật. Ba điều này dạy cho chúng tôi là một người công giáo phải biết kính sợ Đức Chúa Trời. Và điều thứ tư, ngay sau những điều kính sợ Đức Chúa Trời là phải thảo kính cha mẹ. Trong tất cả mọi đạo giáo, việc kính trọng cha mẹ, đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục để làm người con có hiếu là chúng ta phải biết đến hai chữ hiếu thảo. Tôi muốn kể cho quý vị một câu chuyện hiếu thảo khác. Cậu bé mới được 9 tuổi, nhưng vì gia đạo khốn khó, cha thì phải lên rừng làm rẫy, mẹ thì phải đi chữa bệnh. Cậu bé đã không được đi học, nhưng phải đi chăm sóc mẹ cậu. Mỗi ngày cậu có 10.000 đồng để mua cháo cho mẹ, 2.000 buổi sáng, 2.000 buổi trưa và 6.000 tiền cơm buổi tối để mẹ cậu giữ sức khỏe, chữa bệnh. Còn cậu bé thì sao? Cậu chỉ có đủ tiền để mua một đĩa cơm trắng với rau ăn cho qua ngày. Tại sao chúng ta phải thảo kính cha mẹ? Vì đó là thiên luật. Đó không phải là luật được đặt ra bởi bất cứ một chính phủ nào, một thể chế nào, một bộ luật nào. Con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo và đền đáp ơn nghĩa với các bậc sinh thành. Chúng ta phải học để việc hiếu thảo với cha mẹ được dạy cho chúng ta từ trong gia đình, từ trường đạo, từ trường đời, từ kinh thánh, được chuyển tiếp đến thế hệ mai sau. Khi một người con hiếu thảo với cha mẹ thì sẽ được sống thọ, sống hạnh phúc, tội lỗi sẽ được thứ tha, con cháu sẽ kính trọng mình và cuộc sống sẽ được an bình. Khi một người cha đã không đối xử tốt với người cha của mình thì người con là cháu nội của ông cụ này cũng đã trả lời người bố của cậu. Khi bố cậu bảo cậu bé đưa cái chăn cho ông nội mang ra ngoài để đắp cho ấm vào ban đêm, cậu bé đã xé cái chăn ra làm hai mảnh. Người cha đã la rầy cậu là bất hiếu, là không thương ông nội, nhưng cậu bé đã thức tỉnh người cha, vì chính người cha này đã không có hiếu thảo với cha của ông ta và đã đuổi cha mình ra khỏi nhà và đã cho ông cụ một cái chăn để đắp cho ấm vào ban đêm. Vì thế cậu bé đã nói với cha, con dành một nửa cái chăn cho cha để mai mốt cha sẽ dùng đến nó. Kính thưa quý vị, hiếu thảo là bổn phận của một người con đối với cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời. Khi cha mẹ chúng ta còn tại thế, việc kính trọng hiếu thảo với cha mẹ là một việc không ai trong chúng ta có thể coi thường. Và ngay cả khi cha mẹ đã qua đời, chúng ta vẫn phải tiếp tục trả ơn công sinh thành dưỡng dục. Tết này con lại vắng bóng mẹ, cành mai con cắm để mẹ vui. hoa cúc hoa mai đã nở rồi, con dâng lên mẹ đóa hoa xuân. Đứng trước mộ mẹ con kính bái, xuân về con cũng nhớ đến ba. Xuân đi xuân đến cho qua ngày, xuân về mai nở thiết đến chi, đời này con không còn có mẹ. Trẻ mồ côi con biết đi về đâu, lời mẹ dạy sinh tiền con vẫn nhớ, chờ ngày đến mẹ con mình gặp nhau. Và tôi đã đọc được trên một ngôi mộ, lòng chúng con thương cha mẹ lìa khỏi thế, ơn sinh thành công dưỡng dục khắc ghi. Chúc quý vị thính giả một mùa xuân an bình, năm mới phát tài, vạn sự như ý, tràn đầy hạnh phúc, ấm no mọi nhà. Kính chúc ông bà phước như Đông Hải, thọ thị Nam Sơn. Kính chúc các bác, các chú, cô, cậu, dì mợ, các anh, các chị sức khỏe dồi dào, gia đình đầm ấm. Thân chúc các em đôi lứa yêu nhau càng thêm nồng ấm. Mến chúc các con, các cháu và các em bé nhỏ học giỏi chăm ngoan, lì xì đầy túi và có nhiều niềm vui. Cung kính mời nhau chén rượu nồng, chúc mừng năm mới đến tiễn năm xong, tân niên phúc lộc khơi vừa dạ, xuân mới tài danh khỏi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết, sự gì bế tắc thảy hạnh thông, như anh như chị bằng bè bạn, ý nguyện duyên lành đẹp ước mong. Và những chữ đầu đã gợi lên một câu chúc, cung chúc tân xuân vạn sự như ý. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng xin kính chào tất cả quý vị trong niềm vui xuân Canh Tí 2020. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị ngày hôm nay và kính chúc cho quý vị tất cả mọi sự an lành trong năm mới. Chúc cho Khánh Thi những ngày sắp tới thật nhiều niềm vui và đừng nhớ cái ấy như qua.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với gia đình một năm mới được an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và những gì may mắn nhất sẽ đến với luật sư cùng với gia đình ạ. Hẹn luật sư, vậy là hẹn luật sư năm sau ấy nhỉ? Phải hẹn luật sư năm sau tại vì tối nay là tối giao thừa rồi. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Anh tuôn đem vui với đời. Kia trông và nắng, kia trông và nắng, tuôn tràn dâng, khơm hoa nhẹ ru, một người thầy thùng cùng bao nguồn sông, bướm xây duyên lành.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Khánh Thi chúc cho tất cả quý thính giả giờ phút, giây phút của ngày cuối năm thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón năm mới, sang một năm mới sức khỏe thật là tốt này, trong cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, luôn hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.